chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần trước của tiểu thuyết Em là nhà, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, Quốc Trung đã chính thức nói lời yêu như Nguyệt. Hạnh phúc ngọt ngào và quá lớn bất ngờ đến với cô. Nguyệt còn chưa thể tin rằng tới một ngày cô đã bị một người con trai đốn tim mình nhiều như thế. Người đã khiến cô có khi tận cùng của những ngọt ngào say đắm, nhưng có khi lại khiến cô chơi với, không yên. Nhưng Nguyệt còn đang băn khoăn chưa biết có nhận lời yêu từ Quốc Trung thì nhận ra bộ mặt giả dối của Mai. Mai đã cố tình giăng bẫy Nguyệt, chút nữa đẩy cô vào hoàn cảnh lố lăng trước mắt người yêu. Mời các bạn đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa với giọng đọc Thu Loan.
Đắng, nghẹn, uất đên cả người. Không biết kiếp trước có phải mình làm việc gì có lỗi với bạn bè không mà kiếp này nhục thế không biết. Bây giờ có nên xông ra và cho mỗi đứa vài cái, hay là mình có thể giả bộ không biết, tương kế tựu kế, chơi lại con Mai y như thằng Tùng. Làm như vậy liệu có tiểu nhân quá? Nhưng mà cục tức này mình nuốt không trôi, ực đến nỗi sắp không thở được mất. Nóng hết cả máu, còn danh con, loại mất nết. Đợi đấy, đợi ba mày xử ngay. Thật sự lúc đó nhẫn nhịn được để ngồi yên trong nhà vệ sinh mà không xông ra đánh nhau với mình đúng là một kỳ tích. Về tới quán, việc đầu tiên là chui ngay vào bếp. Bí quyết là một vài loại bánh ngon, đặc biệt là bánh giò, là pha bột bánh với nước hầm xương. Chính vì thế, quán mình lúc nào cũng có xương, rất nhiều xương. Và mỗi lúc điên máu hay phẫn nộ, mình thường chọn con dao phay to nhất, sắc nhất, mang hết xương ra chặt, nghiến răng nghiến lợi mà chặt. Nghe tiếng dao rất sướng tai, tưởng tượng mấy đứa kẻ thù của mình là đống hổ đốn trên mặt thớt, hạ dạ lắm. Mình dùng hết công lực, chém tới tấp, chém đến khi vụn nát hết cả thì thở hổn hển. Tâm trạng dù sao cũng khá khẩm hơn một chút, chỉ có điều vừa ngẩng mặt đã thấy có ai đó đang nhìn mình, rất chi là chăm chú. Trời đất, ngượng muốn độn thổ luôn. Tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, người cũng toàn mùi xương, vừa hôi vừa tanh. Mình ngại đỏ cả mặt, luống cuống. Còn hắn bình thản điềm nhiên, khóe môi hơi cong cong, ghét thế cơ chứ. Đến sớm thế, tan sớm thì qua luôn. Biểu cảm của hắn cứ như vừa đi xem hài kịch về vậy, kiểu chế nhạo mình hay sao. Cười cái gì mà cười, cút ra ngoài, không tôi cho banh xác bây giờ. Cái người này điếc không sợ súng, vừa cười giòn giã vừa tiến về phía trước, hai tay chạm lên má mình, cẩn thận lau đi chỗ tiết và tủy bắn ra từ xương, dịu dàng hỏi. Xong chưa? Mình lén lút ngước lên nhìn chụp, tự dưng thấy bực tức bay đi đâu hết, trong lòng nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng. Tóm lại là, mấy cân xương lợn cũng không bằng ánh mắt trìu mến của ai đó. Rồi, mình thẹn đáp nhỏ. Người ta không nói không rằng, kéo mình ra vòi nước, giúp gột rửa lại chân tay mặt mũi, cứ như mình là trẻ con. Giây phút ấy hạnh phúc lắm. Và đột nhiên, một vài hình ảnh trong quá khứ xuất hiện, giống như thước phim đẹp, tươi tắn, đầy màu sắc. Ngày bé, anh cũng rửa tay cho tôi như này. Ừ, em hay nghịch lắm, người lúc nào cũng nhọ nhem. Tôi còn bôi bùn lên mặt anh hả? Sau đó, anh giận, rồi tôi ôm cổ anh làm nũng. Có phải không? Lời chưa kịp nghĩ đã thốt ra, khiến cho không gian đột nhiên yên ắng lạ thường. Những ngày đó bỗng chốc ùa về với hắn, có thể là rõ ràng, nhưng với mình chỉ là những mảnh ghép không hoàn hảo. Anh ơi, sao lâu thế? Phải rửa xà phòng mới sạch vi khuẩn. Nhưng mà chán quá à. Ngồi ngoan nào, sắp xong rồi. Hôm nay em thấy anh cho chị Nga 2.000 nhá. Ghét. Hơi tí đã xị mặt, cho em 30.000 rồi còn gì. Bắt đền anh đấy,
em đợi anh bao lâu rồi? Mỏi chân rồi đây này.
Anh thương, tí mua bóng bay nha. Có lần gọi điện về hỏi thăm, mình trách ba trách mẹ. Cớ sao một người thân như vậy, bao nhiêu năm chẳng ai nhắc tới câu nào. Khiến mình hồi đó không có chút ấn tượng gì. Ba mẹ bảo, ngày anh đi, mình khóc lóc, gào thét kinh quá. Cả nhà tránh không nhắc tới một thời gian. Sau này lớn rồi, quên rồi, cũng có đôi lần nói chuyện. Thấy mình nhanh chóng ăn rồi đi chơi, chẳng thèm đếm xỉa gì cả. Làm cho ai cũng nghĩ mình giận anh ghê lắm. Thì ra là mọi người đề cao mình như vậy. Thật ra có nhớ gì đâu mà phát biểu. Cứ nói anh cả, lại tưởng nói anh Hoàng. Với lại, một thời trẻ trâu sổng ra là lêu lổng khắp chốn. Lập bang, lập hội, thời gian đâu, tâm trí đâu mà quan tâm. Ngẫm lại, cũng có đôi chút tiếc nuối. Anh ơi, hôm nay ở nhà trẻ, bọn nó rủ em chơi trò cô dâu chú rể. Em được chọn làm cô dâu, nhưng em không chơi.
Sao không chơi?
Thằng Tiệp bảo, nếu làm cô dâu của nó, là mai sau phải sinh em bé cho nó nha. Ở với nó nữa, nhưng mà...
Nhưng gì?
Nhưng mà em thích ở với anh ý. Em không thích ở với nó đâu. Nó hôi sình, kinh chết đi được. Anh thơm hơn. Anh có thích chơi trò cô dâu chú rể với em không? Rồi em sinh em bé cho anh bế nha.
Còn xem thái độ Nguyệt thế nào đã.
Thái độ như nào là như nào hả anh?
Xem hôm nay có đi ngủ sớm không? Ăn có đủ 3 bát cơm không? Tuần này có được phiếu bé ngoan không?
Tuần này em đẩy thằng Tùng ngã sưng mỏ nó rồi. Cô không cho phiếu bé ngoan đâu. Để tuần sau được không?
Cũng được. Chẳng thể nhớ nổi tuần sau đó mình có được phiếu bé ngoan không nữa. Cuộc đời, cái chữ duyên phận đôi khi thật kỳ diệu. Có những lúc chỉ ngồi xem người ta mân mê chăm chú rửa tay cho mình, cảm thấy còn ngọt ngào hơn hàng trăm hàng vạn lời yêu thương.
Chị Nguyệt, chị Mai qua bảo làm bánh bột lọc tôm to ạ.
Tiếng nhân viên kéo hồn mình đang lơ lửng phương nào rơi về mặt đất. Khéo thật, vừa nãy vẫn còn đang đi chơi với con Vi cơ mà. Chẳng biết tình báo gài chỗ nào mà nhanh thế. Biết là nàng ấy đến để gặp người khác chứ gì, chứ gặp gì mình. Nhưng thôi, thì kịch, cứ diễn tiếp đi. Để bà đây xem mặt mày dày đến mức nào.
Lần trước đi, tôi còn bận.
Ở đây cũng được mà, không vướng víu em đâu.
Ai đó chán cụng vào chán mình, quyến luyến thương lượng. Nhìn cái mặt kia là tim mình mềm rồi, quyết tâm lắm mới đẩy người ta đi được.
Quán hết tôm sú, đành bảo con Hoa chạy ra siêu thị, mua tạm. Mình gọi điện cho thằng Tùng, xong cũng vào tắm gội sạch sẽ, xoa kem dưỡng ẩm, xịt nước hoa thơm lừng cả gian nhà, rồi mới đàng hoàng ra bê bánh lên.
Cứ đợi đấy. Bữa tối nay, đích thân chủ quán tôi sẽ phục vụ thầy trò nhà anh chị.
Vâng, nhưng chỗ đó là chỗ em thắc mắc thầy ạ. Chẳng phải bài báo trước Nicholas đã chứng minh việc nhận dạng loại Grab này là NP Complete rồi hay sao?
Đúng là như vậy, nhưng bạn nên để ý kỹ một chút. Bạn nhìn lại hình vẽ này xem.
Dạ.
Khiếp, hăng say quá nhỉ. Đã là thầy giáo, chả nhẽ cho hỏi bài lại không trả lời. Con Mai này, càng ngày càng nhận ra nó lợi hại ghê gớm.
Bánh bột lọc tôm đại to của mày đây, bánh giò cho thầy mày nữa.
Mình cười như hoa, tận tình xếp bánh, nước chấm và rau thơm gọn một góc.
Xong xuôi cũng chẳng muốn ở lại nghe mấy cái thứ đổ thị đau đầu ấy. Mà khổ nỗi, có tên nào đó, tay phải thì vẽ hình dạng cho học trò, mặt rất chi là nghiêm túc. Có ai ngờ được tay trái đang ngang nhiên siết chặt tay mình dưới gầm bàn. Bàn ở quán thiết kế kiểu nhiều ngăn, nhiều hộc, cho khách tới bỏ đồ, nên từ phía con Mai không nhìn ra được hành động gian tà của giáo sư. Nó thấy mình cứ đứng kỳ đà cản mũi, ngẩng lên nháy mắt, khổ là mình, ngây thơ lắm, chẳng hiểu gì sất.
Mày sao vậy?
Đau mắt à? Có cần tao sai bọn nó đi mua thuốc nhỏ không?
Nó chắc cáu lắm. Mà khổ, con người hoàn hảo mà, nên phải cố giữ phép lịch sự, kéo mình lại gần, nói nhỏ.
Tao với thầy còn thảo luận, mày lấy lý do xuống dưới kia đi.
Thảo cái gì mà thảo, đạp cho bay xuống tầng 1 bây giờ. Láo nó quen à?
Không được, việc giờ nhỏ không nhịn, việc lớn bất thành. Mình cố hít một hơi, cố nói năng đầy duyên dáng. Hai người tự nhiên nhé, tao phải ra chợ. Em kêu nhân viên đi cũng được mà. Giáo sư bỗng dừng giảng bài, quay sang hỏi. Đúng vậy, anh cả nói chí lý, chợ bố gì? Uầy, bánh bột lọc tôm sú này, bà Nguyệt nhá. Hôm nọ tôi năn nỉ thì bà không làm. Bà khốn nạn vừa thôi nhá. Ô hay, chị Mai cũng ở đây ạ? Trời ơi, lâu lắm mới gặp. Quý hóa quá, quý hóa quá. Ơn rồi, thằng Tùng đây rồi. Cu cậu đẩy mình ngồi xuống cạnh hắn. Còn nó tự nhiên như ruồi bâu tới con Mai. Gạt sách vở giấy tờ của hai người đó xuống dưới, mồm mép luyến thắng. Hiền ơi, mang cho anh thêm bánh xèo, bánh tôm, bánh răng bừa nữa nhé. Anh cả, bài vở thì hôm nào chả được. Anh ăn đi đã, ăn mới có sức khỏe. Có sức khỏe mới là tốt, chứ cứ yếu như em bị người ta chê buồn lắm. Có đứa tím mặt mà đứa kia vẫn chưa tha. Chị Mai này, chị làm gì mà yêu quý em đến nỗi gửi hẳn mấy thằng đầu gấu tới thăm em thế? Con này ăn gì mà ngu thế? Mình có lẽ quên chưa nhắc nó, thằng Tùng có đai đen từ năm 16 tuổi. Bao nhiêu năm qua, môn phái nào nó cũng ham hố dùi mài luyện công. Bây giờ đã đạt tới đẳng cấp, dùng tay không chém tan 5 viên gạch rồi. Đầu gấu đất Bắc, cái tên khiến nó kiêng dè, chắc chỉ có cuốc mặt ngựa mà thôi. Đây là chút tiền, em nhờ chị gửi cho chúng nó chị thương. Em nói năng linh tinh gì vậy? Chị đâu có gửi ai đâu. Oan chị quá. Thầy đừng hiểu lầm. Thầy, hắn mải ngồi bóc bánh giò rồi đặt vào bát mình, rắc hành phi tương ớt. Hình như là không để ý tới bọn nó. Nói ra sợ không ai tin, nhưng giáo sư là thế đấy. Có lần hắn tập trung viết luận án, mình gọi khàn cổ mới được. Tối về, anh có được lên nhà chơi không? Ai đó quay sang thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thôi. Tai mình đỏ ửng. Thấy con Mai tức, thằng Tùng cũng bắt trước. Cũng môi ghé tai, nhưng nó lại không nói thầm mà hét to. Dạo này chị Mai xinh lắm, cái mặt trông như con khỉ đột vậy. Đoạn nó kéo tay giáo sư, chân thành nắm lấy, vẻ mặt khổ sở. Anh à, em có điều muốn hỏi. Em yêu chị Mai từ lâu lắm rồi, nhưng thấy anh và chị thầy trò trò thân quá. Nếu anh có ý gì với chị ấy thì em xin rút lui. Em tự biết mình sức hèn lực mọn, không đấu nổi anh. Anh chỉ là thầy hướng dẫn của Mai thôi, chú cứ tự nhiên thoải mái. Chắc không ạ, nhỡ sau này anh đổi ý thì chết em à? Anh chắc chắn. Sao mà biết được tương lai? Chả lẽ anh có người trong lòng rồi à? Ai vậy? Có ảnh không? Cho em xem mặt. Người này thuộc kiểu kín kẽ, ít khi nói về bản thân. Không ngờ hôm nay hắn lại điềm nhiên trả lời. Hiện tại người ta chưa nhận lời. Khi nào mọi việc ổn thì anh giới thiệu. Chú yên tâm tiến tới nhé. Cả bữa ăn có đứa bị thằng Tùng làm cho ức nghẹn. Mình chỉ thấy nó uống nước. Chẳng biết sau nụ cười nhàn nhạt kia, uất hận dâng tới như nào rồi. Có vẻ nhận thức được thái độ của giáo sư, thấy tình hình bất ổn, nên lúc ăn xong, có con cáo kéo mình vào gác xếp nói chuyện. Nó khóc lóc, đau lòng, thương tâm lắm. Nguyệt, giúp tao đi mà. Giúp gì hả mày? Con bé sụt sùi. Nguyệt à, mày thấy đó, giờ thầy cứ khờ khạo như thế. Tao tin là thầy thích tao, nhưng vì cả nể thằng Tùng nên mới nói vậy. Cả tao cả thầy cũng không có động tĩnh, sợ rằng không ổn. Mày đứng xa làm chất xúc tác được không? Lúc nào đó chỉ có mày và thầy. Mày bảo với thầy là tao không hề có ý với thằng kia. Nói tốt tốt giúp tao vài câu. Nói như nào cơ mày? Mình giả đò ngốc ngốc, không cho nó nói ý nữa. Ép phải khai ra. Thì mày nói là tao con nhà gia giáo xinh đẹp, lại hiền dịu nữa. Ai lấy được về làm vợ thì thật tốt phúc. Bây giờ, nếu có cả tao ở đấy, mày cứ vun vén nhiệt tình vào. Mưa dầm thấm lâu, mày biết không? Vậy à? Ừ, rồi thi thoảng mày bảo với thầy là có nhiều người theo đuổi tao lắm. Nếu thầy không nhanh nhẹn chủ động thì có ngày mất hối không kịp. Mẹ kiếp, máu nóng sộc hẳn lên não rồi. Con chó này là bạn thân ngần ấy năm. Không ngờ trong mắt nó mình là cái công cụ như thế này đây. Chút nữa mày làm cách nào đuổi hộ tao thằng Tùng về. Rồi tao ngã, chân đau không đi được. Mày nói ý bảo thầy bế rồi chở tao về nhà nhé. Sao mày biết mày ngã?
Mình hỏi, chắc nó tức vì độ ngu như bò của mình lắm. Ngại ngùng véo mình một phát, thẹn thùng.
Sói ạ, bà cũng muốn đồng ý với mày lắm, nhưng không thể đâu. Bà đây cũng có trái tim, cũng biết yêu tha thiết.
Mình cố chớp chớp, nặn nước mắt, mà diễn xuất kém cỏi quá, không ra được giọt nào. Rốt cuộc là chỉ làm được bộ mặt khổ sở, sụt sịt, đau lòng.
Mai à, có một sự thật này, mong mày đừng trách tao.
Có gì mày cứ bảo.
Mày biết đấy, anh ấy ra quán rất thường xuyên, quan tâm tới tao, tỉ mỉ từng chút, thương yêu tao. Tao biết mày thích anh, nhưng tao chót thương nhớ anh rồi. Mày tha thứ cho tao được không?
Khiếp, nhìn nó tím mặt mà mình sướng hết cả người.
Sững sờ một lúc, con danh mới ôm mình, khổ sở phân tích.
Nguyệt à, đừng nói như vậy, chúng ta là bạn thân.
Tha thứ gì cơ chứ, chỉ là mày nghĩ kỹ chưa, tao lo cho mày.
Tốt quá, tao còn tưởng mày ghét tao. Hay là chúng mình cạnh tranh công bằng đi mày?
Mày ngốc quá, sợ mày đau lòng. Nhưng có lẽ hôm nay phải nói rồi. Thực ra, thầy chỉ coi mày là em gái thôi. Chăm sóc mày vì chịu ơn ba mẹ mày. Chính thầy nói với tao như thế. Mày đừng ôm tình cảm đơn phương nữa, tội nghiệp lắm.
Con này được, điêu toa phét lác, không chớp mắt.
Sao có thể như vậy chứ? Tối qua, anh ấy vừa tỏ tình với tao mà. Không ngờ anh lại là con người như thế.
Được rồi, mày làm chứng cho tao. Chúng ta cùng đi ra hỏi anh.
Nhìn bộ dạng run rẩy của nó, mình suýt nữa không nhịn được cười. Nó năn nỉ van xin mãi, rằng có lẽ giờ thầy đổi ý. Tao thề là tao nói thật. Mày đừng sồn sồn lên như vậy. Thầy lại nghĩ tao là người đưa chuyện. Mày nể mặt tao, các kiểu.
Thôi, con bé khổ sở quá, mình cũng tạm bỏ qua. Nó cao thượng lắm, chúc phúc cho mình này. Nói vẫn là chị em tốt này. Ôi trời, mình cảm động không thể chịu được luôn.
Tạm thời, chắc bạn cáo còn sốc. Từ đó thấy biệt tâm. Phải 2 tuần sau mới xuất hiện. Nói là có việc gấp tìm mình.
Cáo lại tung ra một sấp ảnh nóng của thằng An nữa. Cái tập ảnh đợt trước, mình và thằng Tùng đã bàn rõ rồi. Thực ra, còn cho người xác minh, ảnh đó chỉ là ảnh ghép. Chẳng qua có chút tinh xảo, bọn nó cũng coi thường mình thật.
Nghe tao nói này, Nguyệt, tao ấm ức cho mày lắm. Giờ có chứng cứ, mày cầm cái này đến Quốc Trung, làm cho thằng đó bẽ mặt luôn đi.
Nhưng tao không muốn con Vi ly dị. Tao muốn nó chịu thằng khốn nạn ấy 5, 10, 20 năm nữa.
Mày nói cũng có ý hay, nhưng nghĩ kỹ mà xem. Người gây tổn thương nhất cho mày là tên kia. Giờ mày để nó ở đấy mấy chục năm, nó ăn sung mặc sướng, cuộm hết của cả nhà đó. Tao nghĩ mà ức thay.
Tao không biết nữa.
Mình càng chần chừ, con xanh càng sốt ruột.
Mày yên tâm, tao sẽ dụ con Vi đưa ba mẹ nó đến. Lúc ấy mày chỉ cần làm loạn lên. Thế là thằng kia không có lỗ chui luôn.
Thâm thật, còn rủ cả ba mẹ hắn tới. Để làm gì cơ chứ?
Cái bẫy này đâu phải cho thằng An, mà là cho mình. Rủ họ tới để họ xem mình làm loạn. Mình làm con dở hơi bốc đồng, cầm đống ảnh giả đi vu oan cho con rể họ.
Mình mà cứ nghe lời nó, đến gia đình bình thường cũng chẳng bao giờ chấp nhận về làm dâu, nữa là nhà ông Quốc mặt ngựa.
Quá thâm, chắc giờ không dùng mình làm chất xúc tác được nữa thì quyết tâm triệt đây.
Nguyệt à, tao vì thương mày nên mới thấy bức xúc thôi.
Đừng ngốc như thế, người ta gây tổn thương cho mình. Thì mình cũng phải đứng lên trả thù chứ. Đến chị dậu còn tức nước vỡ bờ cơ mà.
Nguyệt.
Thực ra thì thằng Tùng dặn dò hết rồi. Mình ngồi nghe nó thuyết giảng cho vui thôi. Trước sau gì mình cũng đồng ý đến đó. Lúc nhận được cái gật đầu của mình, con bé mừng vui rõ rệt. Rồi ngày hoàng đạo cũng đến. Cái Mai dẫn mình tới Quốc Trung. Một lát sau, con Vi cũng dẫn theo cả ba mẹ nó. Có cả ba mẹ thằng An, đông đủ gớm. Mình liếc nhìn ông Quốc, người đúng như biệt danh,
mặt vừa dài vừa vầu như cái mặt ngựa. Cũng may giáo sư được cái giống mẹ, không thì thành thảm họa mất. Nói chung là người này hơi đáng sợ thật. Có vẻ thấy ông chủ không cấm đoán, bọn nhân viên lúc đầu còn đi ra đi vào, giờ đã tụ tập đông đủ ở đây rồi, cứ như chuẩn bị đi xem hài. Chỉ có giáo sư chưa tới. Còn Mai cố đợi, mà các bậc tiền bối phía kia có vẻ sốt ruột. Nó đành hành động, xúi mình rằng, đến thời cơ rồi đấy. Mình chiều lòng người ta, cầm ra sấp ảnh, nhưng cố ý gấp gọn lại, không để ai thấy rõ. Nhìn cái mặt nó kìa, chưa gì đã như vớ được vàng rồi. Tiếc cho con bé, mình im thiên thít, nửa lời cũng không hé. Nguyệt, mày sao vậy? Nếu không tận dụng cơ hội này, thì mai sau hối cũng không kịp đâu. Nó ôn tồn khuyên giải, mà từ xa đã có đứa đi vào. Nước mắt nước mũi tèm nhem, khổ sở vô cùng. Mai à, Mai ơi, sao em lại đối xử như thế với anh? Thằng này, đáng nhẽ chú phải thi sân khấu điện ảnh mới đúng. Mình cũng tò mò lắm. Căn bản thằng bé chỉ dặn mình cứ tới đây. Chuyện sau nó lo, chứ không hề tiết lộ gì cả. Em à, sáng nay tỉnh dậy, giường chiếu nhà cửa trống trải. Em biết cõi lòng anh tan nát đến mức nào không? Ôi trời, diễn cứ như thật. Đến mình còn suýt cảm thấy thương tâm cho nó. Mai ơi là Mai, em chơi anh xong em lại vứt anh đi như thế à? Lần đầu tiên của anh cũng trao cho em rồi, còn chưa đủ ư? Trinh nguyên của anh mất rồi, giờ em phủi tay, anh biết sống sao? Em xem này, hôm qua thấy em phải uống thuốc, anh hôm nay đã sưu tập đủ các loại, có ai quan tâm tới em bằng anh không? Em là bầu trời, là công chúa, là bà hoàng của anh. Còn Mai chết đứng, thằng Tùng không cho nó giải thích, vừa ôm chặt, vừa gào thét inh ỏi. Em mà rời bỏ, anh sẽ nhảy lầu cho em xem. Đoạn, nó làm bộ như lao ra cửa sổ thật. Mọi người trong công ty chứng kiến một màn, ai cũng rơm rớm cảm động. Trên đời còn có người đàn ông si tình đến mức này ư? Bà con cô bác ngăn cản, người nhanh nhất có lẽ là Quốc Mặt Ngựa. Công nhận, già rồi mà vẫn phong độ. Này chàng trai trẻ, nam nhi đại trượng phu, phải có bản lĩnh. Cậu như vậy thật mất mặt quá. Bác à, con có muốn thế đâu, nhưng con thương cô ấy nhiều lắm. Không có người ta, con sống không bằng chết. Lão nhìn thằng bé thương xót, rồi lại liếc qua con Mai. Nó luống cuống hết cả. Hai bác đừng hiểu nhầm. Người này, cháu không biết. Cháu... Em xem cổ anh này, còn có vết răng cắn của em. Giờ em lại nói là không quen biết. Một phát, hắt anh ra khỏi cuộc đời của em. Có ai độc ác như vậy? Anh cũng có lòng tự trọng nhé. Nếu em đã quyết như thế, anh không làm em vướng bận nữa. Muốn chết thì đi chỗ khác. Đừng làm bẩn quốc chung của tao. Còn cô kia, đã lên giường với người ta rồi, thì đừng có giả nai, đòi trèo cao. Quốc Mặt Ngựa bực tức ra lệnh, sau đó dắt vợ lão về. Mọi người cũng dần giải tán. Mình nhìn rõ mẹ thằng An còn lườm mình ghê lắm. Mà kệ bà ấy chứ, liên quan gì? Mình biết, một chiêu này mà hạ được thì nó đã chẳng phải là con Mai. Nhưng cứ kệ, cho nó nhọc lòng, nhọc công đi giải thích một bận. Con người cao quý như nó, nếm thử cảm giác bị oan ức sỉ nhục một lần xem sao. Kế hoạch kể ra sẽ rất hoàn hảo nếu như lúc mình vừa bước xuống tầng 1 không gặp ai đó. Hắn kéo mình vào nhà kho gần đấy, giật lấy sấp ảnh trên tay, xem một hồi. Gương mặt tối sầm, cảm giác như muốn bóp chết mình. Chẳng hiểu sao hắn lại giận đến như vậy. Em, thực ra vẫn còn quan tâm tới người cũ. Anh nói linh tinh gì đấy? Thế ảnh này từ đâu? Cho cả người đi dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Không quan tâm thì là gì? Đúng là thời đại thay đổi. Xã hội giờ, phải chăng đàn ông càng đều càng quyến rũ? Không hiểu nổi, người này bị hai đứa kia bơm đều những gì nữa. Anh điên à? Ảnh này là ảnh giả. Tôi hận thằng chó đó còn không hết nữa là. Đấy là vấn đề đấy. Người ta bảo còn yêu là còn hận. Dở hơi rồi. Hận thì tôi nói hận. Chả nhẽ anh muốn tôi không có chút cảm xúc gì với nó. Coi chó như người thường. Tôi không thể cao thượng như thế được. Vì em còn để tâm nên mới vậy. Ôi, điên mất. Để cái gì mà để. Người này bị ma nhập rồi. chẳng muốn tranh luận với hắn nữa. Tôi mệt rồi, về đây, anh chẳng hiểu gì hết. Tưởng người ta cho qua, ai ngờ hắn càng kích động, tay đè vai mình đau điếng. Anh không hiểu, vậy em hiểu chắc. Em hiểu thế nào là cảm giác người ta ôm mình mà lại gọi tên một người khác không? Biết đau như nào không? Anh sao vậy? Lúc đó tôi điên loạn, anh chấp con điên làm gì? Không phải là anh chấp, mà là anh biết tình cảm em dành cho hắn rất sâu đậm. Anh mãi mãi cũng không có chỗ. Thôi, anh đã nghĩ thế thì tôi cũng chịu. Vậy em nói đi, chuyện hôm đó em cho anh đáp án được không? Ngay bây giờ. Rõ ràng là thích người ta, nhưng tính mình kiểu, cứ ai dồn ép mình quá đáng là mình có xu hướng phản kích lại. Hắn cũng không ngoại lệ. Nói tóm lại là giờ mình đang điên tiết, máu nóng dâng tới tận đỉnh đầu. Cho tiền cũng không nói lời ngon tiếng ngọt được. Nguyệt! Nguyệt! Em không yêu anh phải không? Hỏi mới chả hỏi, tức hết cả người. Phải, tôi ghét anh chết đi được, vừa lòng chưa? Hắn buông tay, cả người thẫn thờ, trông tội lắm, thương lắm. Mà mình cũng bí bách bực bội khó chịu, liền một mạch đẩy cửa đi về. Ở đó cũng chẳng biết làm gì cả. Dường như có người bị tổn thương nhiều nhiều, không thèm liên lạc với mình mấy ngày rồi. Giáo sư ơi là giáo sư, nói thật hay nói dối cũng không phân biệt nổi. Cứ như giận hờn nhau ý, chưa yêu đương gì mà giận dỗi như thật. Bình tĩnh ngẫm lại, cũng không nên trách người ta. Phải chăng là do yêu mình quá nhiều, đâm ra ghen? Đáng nhẽ mình nên ôm hắn vào lòng, an ủi, rồi nói lời yêu thương mới đúng. Với người như giáo sư, bày đặt trò con gái nói không là có làm gì, hắn có biết đâu, lại tưởng thật. Hay giờ mình đi tìm hắn, nhớ quá đi mất. Hắn phải tìm mình trước mới đúng chứ. Nếu hắn yêu mình, chắc chắn sẽ tìm mình. Băn khoăn chăn trở cả ngày, tối cũng ngồi thu lu một góc trong quán. Buồn ơi là buồn, sầu ơi là sầu. Chuyển sang mục thông tin nóng, chiều tối ngày hôm nay, trên quốc lộ 6 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. 3 người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác bị thương nặng. Theo như thông tin nhận được, đây là xe chở các cán bộ lên thăm trẻ em nghèo. Trong xe gồm có giáo sư vật lý Vũ Việt Trung, nhà sử học Bùi Trọng Tùng, giáo sư toán học Hà Quốc Trung và một số cán bộ giảng viên khác. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị trật bánh. Hiện tại các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa về bệnh viện tỉnh Sơn La. Gì vậy? Sao nghe tên quen thế? Mình đơ một lúc, tự dưng người toát mồ hôi lạnh, tua đi tua lại, cảm giác như đang nghe tin vịt ấy. Đây là thời sự mà. Gọi cho hắn không liên lạc được, lòng nóng như lửa đốt. Cố an ủi, động viên chính mình mà không tài nào an tâm được. Sợ khủng khiếp. Rốt cuộc, không chịu được nữa, mình đành bắt xe lên đó. Cả đoạn đường đi, lo lắng gần chết, sợ không thở nổi, chỉ mong người ta bình an. Thôi, chỉ cần không chết là được rồi. Vào đến bệnh viện, các bác sĩ bận tối mắt tối mũi. Mình hỏi thăm mãi, mới biết mấy người bị thương nhẹ thì nằm ở khu nhà C phía Nam. Trong tên những người phẫu thuật không có hắn, mình thở phào tìm đến khu nhà kia. Chán toát mồ hôi, tìm mãi không thấy hắn đâu cả. Đừng có nói hắn bị rơi xuống núi mất tích rồi nhé. Người ta bỏ rơi không đưa về, làm ăn như thế à? Chị tìm ai vậy? Y tá hỏi mình. À, mình tìm Trung, Hà Quốc Trung, giáo sư toán. Anh ấy có ở đây không? Bệnh nhân Trung và bệnh nhân Mai được người nhà đưa về Hà Nội rồi chị ạ. Đời đúng là mình thì tới đây tìm hắn, hắn lại được đưa về rồi. Còn cả hai thầy trò nữa chứ. Cũng tốt, đưa về thiết bị y tế hiện đại, nhiều bác sĩ giỏi hơn, chắc sẽ không sao. Lại một lần nữa ra ngoài tìm xe, lần này thì khó khăn hơn. Ở trên này mưa to bão lớn họ ngại đi. Mãi mới có một bác tài xế tốt bụng. Lúc rẽ về nội thành mới nhớ ra, chưa hỏi hắn nằm ở bệnh viện nào. Liền điện cho mấy thằng em tra hộ. Người mình ngâm ngấm nước mưa, ướt như chuột lột, nên đành bảo bác ấy đưa về nhà, lên thay bộ quần áo đã. Xe trước cổng Royal lúc nào cũng có, nên không lo. Vừa mở cửa, đã nhận được điện thoại, chắc là thông tin về hắn. Mình gấp gáp mở máy. Nguyệt à, Anh cả, bác sĩ trả về rồi.
Chẳng hiểu sao, nghe nó nghèn nghẹn nói, cả người mình lạnh buốt đi, giọng run cầm cập.
Sao, khỏe rồi phải không?
Khỏe rồi nên được về, phải không?
Sáng mai cả bọn ra viếng, bọn em sẽ đưa chị đi.
Nguyệt, nói gì đi?
Bà nghe rõ đây, đừng đi đâu cả, bọn tôi qua với bà bây giờ.
Sống chết có số rồi, đừng quá đau lòng.
Nguyệt, Nguyệt.
Điện thoại rơi lúc nào không hay, mình chẳng nghe được gì nữa.
Đùa à?
Ước gì người báo tin là thằng Tùng, mình còn có một tia hy vọng. Nhưng người ấy lại là thằng Dũng, nó hiền lành thật thà, xưa tới nay có biết nói dối đâu.
Cả người cứng đờ như bị đóng băng. Không phải, có khi nhầm rồi, cái xác đấy chắc không phải của hắn đâu. Nhưng chả nhẽ người nhà lại không phân biệt được, hay là bị thương mặt biến dạng.
Nói tóm lại là tên chết bẩm ấy, hắn ở đâu đó thôi.
Chết mà dễ thế ư?
Mình không tin, nhất định không tin.
Một ngày trong ký ức, mối tình đầu của mình quỳ xuống, nói có con với một người con gái khác. Tiếp theo đó là đám cưới trang hoàng lộng lẫy giữa người yêu và bạn thân nhất. Rồi đứa bạn mà mình tin tưởng lâu nay chỉ coi mình là một con cờ để nó tiêu khiển. Thì ra, cuộc sống này có thể xảy ra rất, rất nhiều chuyện. Cay đắng, đau khổ, đôi khi muốn nuối tiếc cũng chẳng kịp. Nơi đâu đó trong trái tim mình tê buốt, nhói đau.
Ngồi đây rồi còn mượn xe làm gì?
Thực lòng thì anh mong cứ sốt ruột như này cũng được.
Mượn tạm em nhé.
Bởi vì theo mình là phương án C. Chàng trai đó cứu người mà anh ta hy vọng rằng sau này sẽ trở thành mẹ của các con mình.
Nguyệt, anh cho anh một cơ hội.
Anh thú thực là có hơi già, con người cũng còn nhiều điểm cứng nhắc. Nhưng anh, tóm lại là anh cho anh làm người yêu em.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.